Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 10 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về tường thuật của An Mai về tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn mừng 80 năm thành lập. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phố cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Giữa những sao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp cưới hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu đấng tình yêu thắm sâu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một người phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc thết đại khách. Bà đứng lại thưa người rằng, lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một chuyện cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay, những tiện nghi do tiến bộ kỹ thuật mang lại đang tạo ra một nền văn hóa mới, đặt tính hiệu năng và khả năng tiêu thụ lên hàng đầu bậc thang giá trị. Người được đánh giá cao là người tài giỏi, giàu có, làm ra tiền và có khả năng tiêu thụ cao. Trong một nền văn minh như thế, dĩ nhiên những giá trị luân lý, tôn giáo hoặc bị đưa xuống thành thứ yếu, hoặc bị lãng quên, và ngay cả bị chà đạp. Đây là một thách đố lớn lao đối với giáo hội. Giáo hội, qua các Kitô hữu, hiện diện như một dấu chỉ của cuộc sống mai sau, và những giá trị siêu việt. Nhưng liệu các Kitô hữu có còn đủ thức tỉnh và can đảm làm chứng cho những giá trị siêu việt ấy không? Hay chính họ cũng chiều theo những cám dỗ, chạy theo dòng đời, thỏa hiệp với những sức mạnh tâm tối, đang xói mòn những giá trị luân lý đạo đức, và loại bỏ chiều kích thiêng liêng ra khỏi cuộc sống của con người? Tin mừng hôm nay có thể được lắng nghe và suy niệm với nỗi thao thức ấy. Chúa Giêsu hẳn không làm một cuộc so sánh về hai thái độ, một của Maria tất bật với việc thếp đại khách, và một với Maria ngồi bên khách để trò chuyện. Trong thực tế, cả hai thái độ này đều cần thiết. Tinh thần hiếu khách được biểu lộ cụ thể và tích cực qua việc chuẩn bị bữa ăn, nhưng cũng được thể hiện không kém qua sự hàn huyên ân cần. Chúa Giêsu đề cao thái độ của Maria, nhưng không hề làm giảm thái độ của Marta. Ngài chỉ muốn mượn hình ảnh của Maria đang ngồi dưới chân Ngài để nói lên thái độ cơ bản mà con người phải có đối với Thiên Chúa. Đó là thái độ lắng nghe và chiêm niệm. Hơn bao giờ hết, sự hiện diện của những người hiến dâng cho việc cầu nguyện và chiêm niệm là một trong những kho tàng quý giá của thời đại chúng ta, để nhắc nhở cho thế giới thấy rằng cuộc sống con người không chỉ giản lược vào điều mà Thánh Phaolô gọi là chuyện ăn, chuyện uống, tôn thờ cái bụng, và rằng cuộc sống chỉ có giá trị và đứng vững vì chính chiều kích siêu việt thiêng liêng của nó. Trong một bài nói chuyện với các nữ tu của một dòng chính tại Mexico năm 1979, Đức Thánh Cha John Paulo II đã đề cao sự hy sinh của họ như sau. Cuộc sống của chị em quan trọng hơn bao giờ hết. Sự hiến dâng trọn vẹn của chị em đầy tính thời sự. Trong một thế giới đang đánh mất dần ý thức về thần linh, trong một thế giới đề cao quá mức những thực tại vật chất, hỡi các nữ tu thân mến, các chị lại dấn thân vào các tu viện kín để làm chứng cho những giá trị mà các chị sống cho. Các chị là những chứng nhân của Chúa cho thế giới ngày nay. Với lời cầu nguyện, các chị đang thổi một luồng sinh khí mới vào trong giáo hội và con người ngày nay. Những lời của Đức Giáo Hoàng John Paul II không chỉ đề cao chứng từ của các tu sĩ chiêm niệm, mà còn nhắc nhở cho các Kitô hữu về chính chứng từ của sự cầu nguyện của họ. Có những người hiến thân trọn vẹn cho sự cầu nguyện, nhưng cầu nguyện không phải là độc quyền của một số người, mà phải là hơi thở cho tất cả những ai có niềm tin. Có những giây phút dành cho việc cầu nguyện đã đành, nhưng người Kitô hữu phải sống thế nào để biến cả cuộc sống của họ thành lời cầu nguyện? Chiêm niệm không chỉ là hoạt động dành riêng của một số người, hay một số giờ, hoặc một số nơi nhất định. Chiêm niệm chính là thái độ tìm kiếm, lắng nghe và suy niệm bao trùm mọi sinh hoạt của người Kitô hữu. Nguyện xin Chúa nung nấu sự khao khát trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta luôn hướng về Ngài, tìm kiếm Ngài và kết hiệp với Ngài trong mọi sự. Nguyện xin mẹ Maria là đấng luôn cất giữ và suy niệm mọi sự trong lòng, hướng dẫn chúng ta trong thái độ cầu nguyện và chiêm niệm của mẹ. Amen.
Giữa những u hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này, xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho Giêsu đừng là nơi náu thân, một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Assisi, Italia. Đức Thánh Cha hành hương tại Assisi. Hôm mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành 13 tiếng đồng hồ để viếng thăm Assisi, cách Roma 200 cây số, quê hương vị thánh ngài chọn làm bổn mạng và là vị hướng đạo cho triều đại giáo hoàng của ngài. Đức Francisco là vị giáo hoàng thứ 19 đến viếng thăm Assisi, nhưng ngài là vị giáo hoàng đầu tiên mang tên vị thánh nghèo này. Máy bay trực thăng của không lực Italia chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống sân vận động gần viện Serafikum lúc 7 giờ rưỡi sáng và đã được Chủ tịch Thượng viện Italia, ông Piero Grasso, Đức Giám mục sở tại và ông Thị trưởng Assisi cùng với nhiều quan chức đạo đời và đông đảo tín hữu tiếp đón.
tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm này, đặc biệt có 8 hồng y thuộc hội đồng cố vấn giúp ngài trong việc cai quản giáo hội Hoàn Vũ và cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong số 8 vị có Đức Hồng Y Shin O'Malley, dòng Francisco Cappuccino, tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Kế đó, Đức Thánh Cha đến thăm trẻ em khuyết tật tại Seraphicum. Seraphicum là một viện săn sóc các trẻ em khuyết tật do cha Ludovico da Casoria, dòng Francisco, thành lập ngày 17 tháng 9 năm 1871, đúng ngày kỷ niệm Thánh Tổ Phụ chịu năm dấu thánh, và hiện viện có 60 em. Đức Thánh Cha vào nhà nguyện của viện để cầu nguyện ít phút trước khi gặp gỡ các em khuyết tật cùng với những người săn sóc và một số bệnh nhân khác. Ngài thân ái chào thăm mọi người, hôn các em bé bệnh nhân trong một bầu khí cảm động. Lên tiếng sau lời chào mừng của ông thị trưởng và bà giám đốc viện Seraphicum, Đức Thánh Cha bỏ qua bài diễn văn dọn sẵn và ứng khẩu nói với mọi người. Chúng ta đang ở giữa những vết thương của Chúa Giêsu. Những vết thương này đang được lắng nghe và nhìn nhận. Chúa Giêsu ẩn trong các em, các thiếu niên này. Trên bàn thờ, chúng ta thờ lạy mình Chúa Giêsu. Nơi các em này, chúng ta thấy những vết thương của Chúa. Các em cần được những người nói mình là Kitô hữu lắng nghe và đón nhận. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, rất tiếc là xã hội bị ô nhiễm vì văn hóa gạt bỏ, trái ngược với văn hóa tiếp đón. Nạn nhân của thứ văn hóa gạt bỏ chính là những người yếu thế, mỏng manh nhất. Trong bối cảnh đó, Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và chính quyền đặt những người bị thiệt thòi nơi trung tâm những quan tâm về chính trị và xã hội. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha còn dừng lại chào thăm từng em khuyết tật và các bác sĩ, y tá, thân nhân và những người săn sóc các em. Liền đó, Ngài đến viếng thăm đền Thánh Damiano trước khi đến tòa giám mục Assisi để gặp gỡ những người nghèo được Caritas trợ giúp. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại phòng gọi là Cởi Bỏ, nơi Thánh Francisco đã cởi bỏ y phục, trả lại cho thân phụ và những gì mình có để hoàn toàn sống theo lý tưởng thanh bẩn. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Sorrentino của giáo phận Assisi nhận xét rằng, đây là lần đầu tiên từ 800 năm nay một vị giáo hoàng đến viếng thăm phòng cởi bỏ này. Chúng con cũng xin Đức Thánh Cha giúp chúng con hiểu làm sao chúng con có thể cởi bỏ chính mình để luôn được tự do hầu có thể phục vụ. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu và nói rằng, đây là cơ hội để mời gọi giáo hội cởi bỏ. Nhưng giáo hội là tất cả chúng ta, từ người đầu tiên chịu phép rửa. Tất cả chúng ta đều phải đi theo con đường của Chúa Giêsu, đấng đã đi trên con đường cởi bỏ, đã trở thành người tôi tớ, người phục vụ, đã muốn hạ mình cho đến chết trên thập giá. Nếu chúng ta muốn là Kitô hữu, thì không có con đường nào khác. Nhưng có người nói, chúng ta không thể làm một Kitô giáo nhân bản hơn, không có thánh giá, không có Chúa Giêsu, không có sự cởi bỏ sao? Nhưng làm như thế, chúng ta sẽ trở thành những Kitô hữu của tiệm bánh ngọt như những chiếc bánh ngọt thật đẹp, nhưng không phải là Kitô hữu đích thực. Nhưng chúng ta phải cởi bỏ cái gì? Thưa, ngày nay giáo hội phải cởi bỏ một nguy hiểm rất trầm trọng đe dọa mỗi người trong giáo hội. Đó là nguy hiểm tinh thần thế gian. Kitô hữu không thể sống với tinh thần của thế gian. Tinh thần này đưa chúng ta đến chỗ háo danh, quyền lực, hà hiếp, kiêu ngạo. Đó là một thứ ngẫu tượng chứ không phải là Thiên Chúa, và tội thờ thần tượng là tội nặng nhất. Tất cả chúng ta đều phải cởi bỏ tinh thần thế tục, trái ngược với tinh thần các mối phúc, tinh thần của Chúa Giêsu. Giã từ những người nghèo tại tòa giám mục Assisi, Đức Thánh Cha đã đến vương cung thánh đường Thánh Francisco lúc 10 giờ 20. Tại đây, Ngài được cha tổng quyền dòng Francisco biện tu, cùng với cha bề trên tu viện tiếp đón. Đức Thánh Cha đã chào thăm đông đảo các tu sĩ của dòng trong thánh đường trên, trước khi đi xuống hầm đền thờ để quỳ cầu nguyện trước mộ của Thánh Francisco. Sau đó, Ngài bắt đầu cử hành thánh lễ tại quảng trường trước đền thờ, cùng với các hồng y tháp tùng, tất cả các giám mục miền Umbria và hàng trăm linh mục triều và dòng. Trong số các giới chức chính quyền hiện diện, đặc biệt có chủ tịch hội đồng bộ trưởng Italia, ông Nicola Letta. Các tín hữu ngồi hết mọi chỗ trong quảng trường trước đền thờ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương Thánh Phanxicô mặc lấy Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa, tìm an bình đích thực bắt nguồn từ Chúa và tôn trọng thiên nhiên, nhất là con người. Ngài nói, lạy Cha là Chúa trời đất, con chúc tụng Cha vì Cha đã giấu những điều ấy với những người khôn ngoan và thông thái, và đã tỏ lộ cho những người bé nhỏ. An bình và thiện hảo cho tất cả anh chị em. Với lời chào Phanxicô này, tôi cảm ơn anh chị em đã đến đây tại quảng trường này đầy lịch sử và đức tin để cùng cầu nguyện. Hôm nay, như bao tín hữu hành hương khác, tôi đến đây để chúc tụng Chúa Cha vì tất cả những gì Ngài muốn tỏ lộ cho một trong những người bé mọn mà tin mừng nói với chúng ta, đó là Phanxicô, con của một thương gia giàu có ở Assisi. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đưa Phanxicô đến chỗ cởi bỏ một đời sống thoải mái và phóng túng để kết hôn với bà chúa nghèo và sống như con người đích thực của Cha trên trời. Sự chọn lựa này của Phanxicô diễn tả một cách quyết liệt sự noi gương Chúa Kitô, dù là đấng giàu sang đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta trở nên giàu có nhờ cái nghèo của Ngài. Thánh Phanxicô chứng tỏ điều gì cho chúng ta ngày nay? Ngài nói gì với chúng ta không phải bằng lời nói, vốn là điều dễ dàng, nhưng bằng chính cuộc sống. Điều thứ nhất, điều cơ bản mà Thánh Phanxicô chứng tỏ cho chúng ta là sống như Kitô hữu, có nghĩa là có một mối quan hệ sinh tử với con người của Chúa Giêsu, là mặc lấy Chúa, là đồng hóa với Chúa. Đâu là điểm khởi hành con đường của Thánh Phanxicô hướng về Chúa Kitô? Thưa, từ cái nhìn của Chúa Giêsu trên thánh giá. Để cho mình được Chúa ngắm nhìn trong lúc Chúa ban sự sống cho chúng ta và lôi kéo chúng ta về với Ngài. Phanxicô đã trải qua kinh nghiệm này một cách đặc biệt trong ngôi thánh đường Thánh Damiano nhỏ bé khi cầu nguyện trước tượng Chúa chịu đóng đanh mà hôm nay tôi được tính viếng. Trong tượng đóng đanh ấy, Chúa không xuất hiện như người chết nhưng như người sống. Máu chảy xuống từ vết thương nơi bàn tay, chân và cạnh sườn, nhưng máu ấy biểu lộ sự sống. Chúa Giêsu không có đôi mắt khép lại, nhưng mở toang, một cái nhìn nói với con tim. Và Chúa chịu đóng đanh không nói với chúng ta, và Chúa chịu đóng đanh không nói với chúng ta về sự thất bại. Trái lại, nói với chúng ta về một cái chết cũng là sự sống, sinh ra sự sống, vì nói với chúng ta về tình thương. Vì Ngài là tình thương của Thiên Chúa nhập thể, và tình thương không chết, trái lại đánh bại sự ác và sự chết. Ai để cho mình được Chúa Giêsu chịu đóng đanh ngắm nhìn thì được tái tạo trở thành một thụ tạo mới. Đây là điểm khởi hành của mọi sự, đó là kinh nghiệm về ơn thánh biến đổi, được yêu mến mà không có công trạng gì dù là người tội lỗi. Vì thế, Thánh Phanxicô có thể nói như Thánh Phaolô: về phần tôi không hãnh diện về điều nào khác ngoài thập giá của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Lạy Thánh Phanxicô, chúng con hướng về Ngài và cầu xin dạy chúng con ở lại trước thánh giá Chúa chịu đóng đanh, để cho Chúa nhìn, để Chúa tha thứ và được tình thương Chúa tái tạo. Điều thứ hai, chúng ta thấy trong tin mừng, chúng ta nghe những lời này: hỡi tất cả những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng tôi sẽ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của tôi và học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đây là điều thứ hai mà Thánh Phanxicô làm chứng cho chúng ta. Ai theo Chúa Giêsu thì nhận được an bình đích thực. Thánh Phanxicô được nhiều người gắn liền với hòa bình, nhưng ít người đi vào chiều sâu. Đâu là hòa bình mà Thánh Phanxicô đã lãnh nhận, đã sống, đã thông truyền cho chúng ta? Thưa, đó là hòa bình của Chúa Kitô, được trải qua tình yêu lớn nhất, tình yêu của thập giá. đó là hòa bình mà Chúa Giêsu phục sinh đã ban cho các môn đệ khi Ngài hiện ra giữa họ và nói, bình an cho các con. Và Ngài nói điều đó, tỏ cho họ đôi tay bị vết thương và cạnh sườn bị đâm thâu quạt. An bình theo tinh thần Phanxicô không phải là một tình cảm ủy mị. Xin lưu ý điều này, không hề có thánh Phanxicô như thế. Và hòa bình ấy cũng không phải là một sự hòa hợp phiếm thần với những năng lượng của vũ trụ. Cả điều này cũng không phải là tinh thần của Phanxicô, nhưng là một ý tưởng mà vài người đã tạo ra. Hòa bình của thánh Phanxicô là hòa bình của Chúa Kitô và thánh nhân tìm được khi mang lấy ách của Chúa, nghĩa là giới răn của Chúa. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Và cái ách này không thể mang với sự kiêu hãnh, tự phụ, kiêu ngạo, nhưng chỉ có thể mang được với sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Lạy thánh Phanxicô, chúng con hướng về Ngài và cầu xin. Xin dạy chúng con trở nên khí cụ hòa bình, thứ hòa bình có nguồn mạch từ nơi Thiên Chúa, hòa bình mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Lạy đấng tối cao toàn năng, Chúa nhân từ, chúc tụng Chúa cùng với tất cả các thụ tạo của Chúa. Bài ca của thánh Phanxicô bắt đầu với những lời như thế. Lòng yêu mến của thánh nhân đối với toàn thể công trình sáng tạo, sự hòa hợp của công trình này. Vị thánh thành Assisi chứng tỏ lòng tôn trọng đối với tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo dựng và con người được mời gọi giữ gìn và bảo vệ, nhưng nhất là Ngài chứng tỏ lòng tôn trọng và yêu mến đối với mỗi người. Thiên Chúa đã sáng tạo thế giới để nó trở thành nơi tăng trưởng trong hòa hợp và an bình. Hòa hợp và an bình. Thánh Phanxicô là một người hài hòa và an bình. Từ thành phố hòa bình này, tôi lặp lại một cách mạnh mẽ và dịu dàng rằng, chúng ta hãy tôn trọng thiên nhiên, chúng ta đừng trở thành những dụng cụ phá hoại. Chúng ta hãy tôn trọng mỗi người, hãy chấm dứt các cuộc xung đột võ trang đang làm cho trái đất đẫm máu, khí giới hãy im tiếng và oán thù ở mọi nơi hãy nhường chỗ cho tình thương, xúc phạm nhường chỗ cho tha thứ và bất hòa nhường chỗ cho đoàn kết. Chúng ta hãy nghe tiếng kêu của những người đang khóc lóc, đau khổ và chết vì bạo lực, vì khủng bố hoặc chiến tranh tại thánh địa vốn được thánh Phanxicô rất yêu mến, tại Syria, toàn vùng Trung Đông và trên thế giới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tường thuật của An Mai về tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn mừng 80 năm thành lập. Quý vị và các bạn thân mến, chiều Chủ nhật, ngày 6 tháng 10, Chủ nhật lễ mẹ mân côi vừa qua, tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn mừng 80 năm thành lập. Chúng ta cùng điểm qua lịch sử Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Ngày 5 tháng 6 năm 1930, cha Edmond được bổ nhiệm làm bề trên tiên khởi của phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, gọi là phụ tịnh Huế. Tuy nhiên, 9 tháng sau, tức năm 1939, trụ sở chính của phụ tịnh đã được dời về Sài Gòn. Chỉ trong 17 năm đương nhiệm, cha giám phụ tịnh Edmond đã thành lập Dòng Chúa Cứu Thế khắp ba miền: Hà Nội năm 1931, Sài Gòn năm 1933 và Nam Định năm 1942. Để chuẩn bị cho việc thành lập Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn, ba vị thừa sai đã được gửi đi học tiếng Việt, đó là các cha Fra học ở Nha Trang, cha Antoine Labonte và cha Fourier học ở Cái Nhung. Ngôi nhà đầu tiên được chọn làm tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn là một tòa nhà ở số 163 đường Bolansky gần nhà thờ Tân Định cho một phụ nữ đạo đức dân tạm. Cha bề trên cả lúc ấy là cha Patrick Murray đã ký quyết định thành lập nhà Sài Gòn tại phố Bolansky ngày 7 tháng 10 năm 1933. Sau đó 4 năm vào ngày 24 tháng 3 năm 1937, nhà dòng mua một thửa đất rộng 2 hecta cho nhà băng Đông Dương Thanh Lý với giá 12.500 đồng Việt Nam thời đó để xây tu viện mới. Hợp đồng mua bán chỉ được ký vào ngày 5 tháng Giêng năm 1939, nhưng công trình đã được khởi công từ ngày 15 tháng 11 năm 1938. Đến ngày 14 tháng 3 năm 1940, nghĩa là 1 năm 4 tháng sau ngày khởi công, tu viện mới được chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. 20 năm sau, thời cha Trần Tự Nhãn làm bề trên nhà, tu viện được nâng thêm một tầng và có vóc dáng như chúng ta thấy ngày nay. Về mục vụ, ngày 12 tháng 3 năm 1963, cộng đoàn được trao giáo xứ Đức Mẹ Hằng cứu giúp. Tuy nhiên, trong cộng đoàn, các cha đã tổ chức mục vụ tại nhà thờ, vì nhà thờ khánh thành trước đó 10 năm. Công việc chính của cộng đoàn là tổ chức các tuần đại phúc, các lớp giáo lý, hành hương kính Đức Mẹ Hằng cứu giúp, mục vụ giải tội. Hôm nay mừng sinh nhật thứ 80 của cộng đoàn, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn mời cộng đoàn cùng chúng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàng hồng ân mà Chúa đã tuôn đổ trên nhà dòng qua các thế hệ. Xin tiếp tục cầu nguyện để dòng Chúa Cứu Thế ngày càng dấn thân hy sinh, sống tất cả cho vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn, theo đặc sủng của Thánh An Phong Sô, đứng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Thánh lễ tạ ơn bắt đầu vào lúc 17:30. Cha bề trên chánh xứ Giuse Hồ Đắc Tâm có lời chào mừng Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giáo phận Bắc Ninh, đến trụ tế thánh lễ tạ ơn hôm nay. Cha chánh xứ cũng chào mừng quý cha, quý tu sĩ nam nữ của các dòng tu, tu hộ đời, cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ cũng như ngoài giáo xứ. Trước khi đi vào bài chia sẻ, Đức cha cảm ơn cha giám tịnh đã có lời mời Đức cha về đây để dâng thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập tu viện dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Đức cha nhắc đến kỷ niệm của những năm 1963 khi ngài còn bé. Đức cha vẫn thường lui tới với ngôi đền Đức Mẹ Hằng cứu giúp thân thương này. Ngài cũng nhắc thêm kỷ niệm đẹp là nơi đây cũng là nơi mà cách đây 37 năm Đức cha lãnh sứ vụ linh mục. Với tất cả những điều đó, lời tạ ơn là điều tất nhiên và phải lẽ. Đức cha trở về đây để cùng dâng lời tạ ơn với quý cha, quý thầy trong dòng Chúa Cứu Thế và cộng đoàn. Trong bài chia sẻ, Đức cha đã mời cộng đoàn cùng nhìn vào cuộc đời của mẹ Maria. Mẹ Maria đã để cho Chúa dùng cuộc đời của mẹ theo thánh ý Chúa. Nhìn lại cuộc đời của mẹ, các mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng, để thấy 20 mầu nhiệm trong cuộc đời của mẹ. Mẹ khởi đầu bằng lời xin vâng như trang tin mừng hôm nay, và mẹ kết thúc bằng lời xin vâng của Chúa là Chúa cho mẹ được hưởng thiên đàng như trong ngắm thứ năm của mùa mừng. Năm này cũng là năm đức tin, chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời của mẹ, để rồi chúng ta cũng tiến thác cuộc đời của chúng ta vào tay Chúa như Đức Mẹ. Đức cha kể tiếp câu chuyện ở Hà Nội. Đức cha rất sợ khi đi qua đường Hà Nội, vì mạnh xe xe đi, mạnh người người đi. Lần kia, thấy hai mẹ con đi qua đường, thằng bé khoảng 10 tuổi. Mẹ nó giơ tay ra xin đường để qua một cách khó nhọc. Trong khi đó, thằng bé vẫn cứ vui vẻ đọc truyện tranh. Nhìn hình ảnh đó, Đức cha nhớ đến ngài. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta không phó thác như thằng bé đó, nó tin tưởng, phó thác vào mẹ nó, để cứ vui vẻ đọc truyện khi mẹ nó vất vả chặn nó qua được. Ngài cũng nói rằng, vẫn ngôi nhà thờ này cách đây mấy chục năm, nhưng số lượng giáo dân ít hơn nhiều. Ngày nay nhìn vào dòng Chúa Cứu Thế phát triển, Đức cha rất vui mừng, và cũng cầu chúc cho dòng Chúa Cứu Thế ngày càng phát triển để phục vụ thành phố thân yêu này. Trước khi nhận ơn toàn xá, cha bề trên chánh xứ đại diện cộng đoàn có đôi lời cảm ơn Đức Cha. Cha bề trên nhắc đến ngày mai là ngày sinh nhật thứ 5 của Đức Cha trong sứ vụ giám mục. Một tràng pháo tay ròn rã chúc mừng Đức Cha. Cha bề trên cũng cảm ơn tất cả cộng đoàn trong ngoài giáo xứ, những gia đình có gắn kết mật thiết với dòng Chúa Cứu Thế. Cảm ơn tất cả mọi người đã cộng tác trong công việc phục vụ giáo xứ. Lãng hoa tươi gửi đến Đức Cha Cosma như lòng thành của cộng đoàn dân Chúa. Khi nhận hoa, Đức Cha Cosma cảm ơn cha giám tịnh cũng như cộng đoàn. Cách đặc biệt, Đức Cha cảm ơn nhà dòng đã gửi hai cha và hai thầy ra giúp giáo phận Bắc Ninh tại vùng truyền giáo Na Phật. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho giáo phận Bắc Ninh, nơi Đức Cha đang chăm sóc mục vụ. Đức Cha kết lời và cộng đoàn cùng đọc kinh lạy cha, kinh tin kính để hưởng ơn lành toàn xá từ Đức Cha. Với ơn thánh tràn đầy trong ngày lễ hôm nay, cộng đoàn lại cất bước trở về nhà, trở về với công việc thường ngày của mình trong ơn lành của Chúa, cùng với lời cầu bầu của mẹ Maria, mẹ mừng côi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật của An Mai về tu viện dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn mừng 80 năm thành lập. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Tin vào thành công tâm tư con nhảy mừng. Trong Chúa A nhân từ tiếng hát ngợi khen, muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh, suy tôn ngài muôn đời.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 17 câu 11 đến câu 19. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đến gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng, lạy Thầy Giê-xu, xin chủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giê-xu bảo họ, hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi, thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giê-xu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giê-xu mới nói, không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta, đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giê-xu đang trên đường tiến về Thành Thánh, nơi xảy ra những biến cố hoàn tất sứ vụ của Ngài. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giê-xu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Ngài đang đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Đó là vùng đất nào? Sẽ là vô ích việc tìm cách xác định chính xác vùng đất này. Đằng khác, hành trình lên Jerusalem của Đức Giê-xu ở đây hình như có vẻ bất thường khi Ngài như đang đi ngược về phía Galilee. Nhưng điều tác giả Luca quan tâm là ở vùng đất giáp ranh này sẽ có thể xảy ra cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu với một nhóm người hỗn hợp bị đẩy ra bên lề cộng đồng. Lúc người vào một làng kia thì có 10 người phong hủi đến đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa. Trong quan điểm của người Do Thái, bệnh phong không chỉ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe thể lý. Những người bị bệnh này bị buộc phải sống cách ly khỏi cộng đồng và bị coi là những con người nhờ uế, không đủ tư cách tham gia vào đời sống xã hội và tôn giáo của cộng đồng. Họ bị loại trừ và phải sống bên lề cộng đồng, cả về mặt xã hội lẫn về mặt tôn giáo. Vậy 10 người phong cùi kia đứng ở đằng xa và kêu lớn tiếng lạy Thầy Giê-xu, xin chủ lòng thương chúng tôi. Theo quy định trong sách Lê-vi chương 13 câu 45, đáng lẽ họ phải gào lên ô uế ô uế, nhưng ở đây lời kêu gào của họ lại là một lời cầu nguyện. Trong đó họ gọi đích danh tên riêng của Đức Giê-xu và kèm theo một tước hiệu cầu quý, lạy Thầy Giê-xu. Nội dung lời cầu xin của họ là lời cầu xin truyền thống của dân Israel trong các thánh vịnh, diễn tả khao khát được hưởng tình yêu và lòng trung tín của Thiên Chúa dành cho những kẻ tội lỗi và những người cần được hưởng nhờ lòng nhân lành của Thiên Chúa. Thấy vậy, Đức Giê-xu bảo họ, hãy đi trình diện với các tư tế, đang khi đi thì họ được sạch. Trước đây, khi đối diện với nỗi bất hạnh của bà quá thành Na-im, hoặc của người đàn bà bị còng lưng, Đức Giê-xu đã chủ động đến gần với tất cả lòng thương cảm, người ra tay cứu giúp họ. Ở đây thì không, những người phong cùi lên tiếng kêu xin trước, còn Đức Giê-xu thì hình như muốn giữ khoảng cách với họ. Ngài thậm chí không đến gần họ, mà chỉ nói họ hãy đi trình diện với các tư tế. Trong chương 5 câu 13, Đức Giê-xu đụng tay vào người cùi và chữa sạch anh ta, sau đó mới truyền lệnh cho anh ta đi gặp các tư tế. Ở đây, chưa chữa lành cho 10 người cùi, nhưng Đức Giê-xu đã từ đằng xa bảo họ đi trình diện với tư tế. Theo quy định của luật, các tư tế có chức năng xác nhận tình trạng khỏi bệnh của những người cùi và cho phép họ hội nhập lại với đời sống dân sự và tôn giáo của cộng đồng. Vì thế, chỉ khi được khỏi bệnh, các bệnh nhân mới đi trình diện với các tư tế, chứ không phải trước đó. Rõ ràng lệnh truyền này của Đức Giê-xu là một thách thức đối với 10 người phong cùi, đòi họ phải có lòng tin. Và quả thật, khi họ tin tưởng mà lên được, thì họ đã được sạch đang khi đi trình diện. Chính sự phân phục đối với lệnh truyền của Đức Giê-xu đã đem lại cho họ sự chữa lành. Chúng ta được mời gọi đọc lại bài tin mừng trong suy nghiệm về những nỗ lực sự hiệp thông trong hội thánh. Trong cái nhìn đó, chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận rằng, tình cảnh của 10 người phong cùi trong bài tin mừng hôm nay cũng có thể là tình cảnh của bản thân chúng ta trong thực tế hiện nay. Ban đầu, có lẽ bệnh cùi chỉ xuất hiện như là những tổn thương nho nhỏ, nhưng rồi với thời gian, đến một lúc nào đó, nó trở thành một yếu tố tàn phá người bệnh. Trong bài tin mừng, chính bệnh cùi đã là yếu tố làm cho 10 người cùi kia trở thành dị dạng, bất túc và đau đớn. Thứ đến, bệnh cùi chính là yếu tố làm cho họ kết thành một nhóm, cho dù giữa họ với nhau có rất nhiều dị biệt về chủng tộc, về tuổi tác, về văn hóa. Cuối cùng, bệnh cùi làm cho họ hiện hữu bên lề cộng đồng xã hội và tôn giáo. Đó cũng có thể là tình trạng của chúng ta, khi những tham vọng, những toàn tính, những thoái đời, hay những chán nản, những thất bại, những cay đắng, những buồn phiền gặp nhắm tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta trở nên dị dạng, kéo bè kết phái và sống bên lề cộng đồng hội thánh. Chúng ta được mời gọi hãy thừa với Đức Giê-xu như 10 người phong cùi trong bài tin mừng hôm nay. Lạy Thầy Giê-xu, xin chủ lòng thương chúng con, và chắc chắn Ngài sẽ chữa lành cho chúng ta, cho dù rất nhiều khi chúng ta chẳng hề cảm nghiệm được sự hiện diện gần gũi của Ngài bên cạnh chúng ta. Bên cạnh đó, còn một vấn đề quan trọng khác nữa, đó là chúng ta phải có lòng tin tưởng vào Ngài và phải dám vâng lời Ngài, cho dù lệnh truyền của Ngài có vẻ không phù hợp với trật tự thông thường của các sự việc theo suy nghĩ của chúng ta. 10 người cùi trong bài tin mừng đã tin tưởng và phân phục như thế, cho nên đang khi đi thì họ được sạch. Câu chuyện phép lạ đáng lẽ đã có thể kết thúc ở câu 14 với sự lành bệnh của 10 người phong cùi. Nhưng một người trong họ thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa ở câu thứ 15. Ở đây, Thánh Luca chưa nói rõ ràng người quay trở lại cảm ơn Đức Giêsu là người như thế nào. Ông muốn dành sự bất ngờ cho người đọc vào cuối câu chuyện. Còn bây giờ, điều cần nhấn mạnh ngay là lòng tin của anh ta. Người này thấy mình được lành. Sự thấy ở đây không chỉ dừng lại ở bệnh viện nhận ra sự lành bệnh thể lý, mà còn đi xa hơn. Đó là một sự thấy làm cho anh ta được mở ra hướng về lòng tin. Vì thế, anh ta lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Tức là anh ta nhận ra việc chữa lành mà Đức Giêsu thực hiện cho anh, cũng chính là hành động của Thiên Chúa cứu thoát anh. Như thế, tuy chưa nói rõ anh ta là ai, nhưng tác giả Luca đã muốn khắc họa ngay một đường nét quan trọng của anh và giới thiệu anh như là gương mẫu cho cách hành xử của một người có lòng tin. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Thánh Luca dùng động từ tạ ơn, vốn thông thường có bộ ngữ là Thiên Chúa. Trong Tân Ước, Luca chương 17 câu 16 là trường hợp ngoại lệ duy nhất có động từ tạ ơn, có bộ ngữ là Đức Giêsu. Người cùi vừa được chữa lành, tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Đức Giêsu. Đối với người tin, đó là hai thái độ không thể tách rời nhau, nhưng luôn luôn gắn chặt với nhau. Nơi Đức Giêsu, chúng ta gặp được chính Thiên Chúa. Đằng khác, cùng với lời tạ ơn, người cùi vừa được chữa lành, còn sắp mình dưới chân Đức Giêsu. Đó là cử chỉ tỏ lòng kính trọng đặc biệt sâu xa, và những độc giả Kitô giáo của Luca chắc chắn sẽ hình dung ngay được rằng đây là một hành vi thờ phượng. Anh ta lại là người Samari. Đến đây tác giả Luca mới nói cho chúng ta biết người bệnh được chữa lành và quay lại tạ ơn là ai. Khi anh ta đang ở cùng nhóm với 9 người cùi trước kia, nhưng đặc tính riêng biệt của anh về xã hội và tôn giáo bị xóa mờ. Bây giờ chúng ta mới biết anh là một người Samari. Đức Giêsu mới nói, không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Liền một mạch, Đức Giêsu nêu lên 3 câu hỏi, làm thành điểm đến của tất cả câu chuyện. Câu hỏi thứ nhất công bố rằng tất cả 10 người đều đã được chữa lành. Câu hỏi thứ hai cho thấy 9 người kia đã bỏ đi luôn sau khi được chữa lành. Câu hỏi thứ ba cho thấy sự chữa lành cần phải được nhìn nhận như là dấu hiệu của một thực tại mới mẻ hẳn. Cho nên, nếu chỉ dừng lại ở sự chữa lành thôi, thì có nghĩa là, trong thực chất, người ta chưa đạt tới thực tại cốt yếu. Rõ ràng ở đây, chúng ta gặp một nội dung giáo huấn quan trọng trong cộng đoàn các Kitô hữu. Theo đó, những thực tại và những ơn huệ tốt lành phải là những cơ hội đưa chúng ta đến gặp gỡ chính đứng ban tặng những thực tại và ân huệ đó. Điểm cốt yếu không phải là những ân huệ mà là sự gặp gỡ chính Chúa. Đằng khác, khi xác định người Samari ở đây là người ngoại bang, Thánh Luca muốn trình bày ông như là đại diện của tất cả những người không phải Do Thái nhưng đã gặp gỡ được chính Đức Kitô và tôn vinh Thiên Chúa. Ơn cứu độ và ơn đức tin là một thực tài được dành cho tất cả người ngoại bang, chứ không phải chỉ dành cho những người Do Thái. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cũng được mời gọi đọc bài tin mừng trong sự lưu tâm đến sứ vụ loan báo ơn cứu độ của Hội Thánh. Theo cách mô tả của Thánh Luca, ơn cứu độ xảy đến cho người Samari trong bài tin mừng không chỉ là một hiện tượng thuần túy thiêng liêng. Ơn cứu độ là một thực tại tác động đến con người toàn diện, cả hồn lẫn xác, biến đổi cả thực tại nhân loại của người tin và đưa thực tại nhân loại đó đến chỗ thành toàn. Sự giải thoát khỏi sự giữ thể lý và sự tái hội nhập vào cộng đồng xã hội con người chính là dấu hiệu của ơn cứu độ đó. Một trong những khía cạnh quan trọng của ơn cứu độ đó là Thiên Chúa giải phóng người nghèo và người bị áp bức khỏi những thế lực làm cho tha hóa họ. Đây là một khía cạnh quan trọng trong chiều kích nhân bản và xã hội của thực tại cứu độ. Chính Đức Kitô đã khẳng định rằng rao giảng tin mừng giải thoát cho người nghèo là dấu chỉ của sứ vụ thiên sai, và người tự đồng hóa mình với những người nghèo hèn ấy. Sứ mạng của Hội Thánh loan báo tin mừng cho người nghèo bao gồm việc giải phóng và cứu độ con người toàn diện. Nhiệm vụ phục vụ tin mừng đòi buộc chúng ta phải công nhiên loan báo tin mừng cứu độ, liên đới với người nghèo, thăng tiến các quyền cơ bản của họ trong công bằng và tự do, bằng cách cống hiến cho họ những phương tiện vừa phù hợp với tin mừng vừa hữu hiệu. Hội Thánh không có quyền bỏ qua tiếng kêu của người nghèo và những kẻ bị bóc lột, nhưng có nhiệm vụ tìm phương cách giúp đỡ họ, để bằng chính sức mạnh mình, họ vượt qua những tai ương dồn dập trên họ. Đó là một trong những yếu tố chủ chốt của tin mừng trong công cuộc phục vụ của Hội Thánh.
Tin vào thành cùng tâm tư con nhảy mừng, trong Chúa ấy a nhân từ tiếng hát ngợi khen, muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh, suy tôn ngài muôn đời. Đi lên, đi lên, đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con đã biết phận con chỉ là cát bụi nên yêu đuối, con hoài xa ngã Chúa ơi, nhưng con tin rằng tình Chúa vô bờ. Nhưng con tin rằng tình Chúa tràn hòa, con được thiên tha, Chúa lại vui tha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại một xứ Hồi giáo nọ, có một người đàn ông bị vua truyền lệnh treo cổ vì đã ăn cắp thức ăn của một người khác. Như thường lệ, trước khi treo cổ, tù nhân được nhà vua cho phép xin một ân huệ. Kẻ tử tù bèn xin với nhà vua như sau: tâu bệ hạ, xin cho thần được trồng một cây táo. Chỉ trong một đêm thôi, hạt giống sẽ nảy mầm, thành cây và có trái ăn ngay tức khắc. Đây là một bí quyết mà cha thần đã truyền lại cho thần. Thần tiếc là bí quyết này không được truyền lại cho hậu thế. Nhà vua truyền lệnh cho chuẩn bị mọi sự sẵn sàng, để sáng hôm sau, người tử tội sẽ biểu diễn cách trồng táo. Đúng giờ hẹn, trước mặt nhà vua và các văn võ trong triều, tên trộm đào một cái lỗ nhỏ và nói, chỉ có người nào chưa hề ăn cắp hoặc lấy của người khác, người đó mới có thể trồng được hạt giống này. Vì đã từng ăn trộm, nên tôi không thể trồng được hạt giống này. Nhà vua tin người tử tội, nên mới quay sang nhìn quan tể tướng, có ý nhờ ông ta làm công tác ấy. Nhưng sau một hồi do dự, vị tể tướng mới thưa, tâu bệ hạ, thần nhớ lại lúc còn niên thiếu, thần cũng đã có lần lấy của người khác. Thần cảm thấy mình không đủ điều kiện để trồng hạt táo này. Nhà vua đảo mắt nhìn quanh các quan văn võ đang có mặt. Ông nghĩ bụng, may ra quan thủ kho trong triều đình là người nổi tiếng trong sạch, có thể hội đủ điều kiện. Nhưng cũng giống như vị tể tướng, quan thủ kho cũng lắc đầu từ chối và tuyên bố trước mặt mọi người rằng ông ta cũng có một lần gian lận trong chuyện tiền bạc. không còn tìm được người nào có thể thực hiện được bí quyết trồng cây ấy, nhà vua định cầm hạt giống đến và cho vào lỗ đã đào sẵn. Nhưng ông ta chợt nhớ rằng, lúc còn niên thiếu, ông ta cũng có lần đánh cắp một báu vật của vua cha. Lúc bấy giờ, người tử tội chỉ vì ăn cắp thức ăn mới chua xót thốt lên. Các ngài là những kẻ quyền thế cao trọng, các ngài không hề thiếu thốn điều gì, vậy mà các ngài cũng không thể trồng được hạt giống này, bởi vì các ngài cũng đã hơn một lần lấy của người khác. Còn tôi, một người khốn khó, chỉ lỡ lấy thức ăn của người khác để ăn cho đỡ đói qua ngày, thì các ngài lại nghị án treo cổ. Nhà vua và cả triều thần nghe như xốn xáo trong lương tâm, ông ra lệnh phóng thích cho người ăn trộm. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên khiến chúng ta liên tưởng đến đoạn phúc âm nói về việc những người Pha-ri-siêu và đám đông dân chúng đòi ném đá người phụ nữ ngoại tình. Cũng như nhà vua và đám quan triều thần đòi treo cổ người ăn cắp thức ăn của người khác, đám đông lúc bấy giờ cũng hùng hổ đòi buộc Chúa Giê-xu phải đồng tình với họ trong việc kết án người phụ nữ ngoại tình. Bằng việc xử sự đầy thông minh trong câu nói, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Chúa Giê-xu đã gián tiếp cứu người phụ nữ thoát khỏi một nhục hình, đồng thời mở lối thoát hiểm cho những người dự định ném đá người phụ nữ biết thân phận mình mà lặng lẽ rút lui, và họ đi hết, kẻ trước, người sau. Bắt đầu từ người lớn tuổi. Một kinh nghiệm sống mà ai trong chúng ta cũng dễ dàng nhận biết đó là nói dễ, làm khó, và nhất là làm được như lời mình nói lại càng khó hơn. Vì thế, trong cuộc đời, không hiếm những lần chúng ta thường dễ dàng đưa ra những lời kết án, luận tội đối với lầm lỗi của người khác, mà ít để ý đến tâm trạng, nỗi đau, những ưu tư, khắc khoải và khả năng chịu đựng, cũng như hoàn cảnh của khổ chủ. Chúng ta đã không hoặc ít tìm hiểu hoàn cảnh của người khác, mà chỉ muốn kẻ khác phải sống như thế này, thế nọ, trong khi chính mình thì không làm được như vậy. Như nhà vua và những vị quan trong câu chuyện vui trên, chỉ khi bị đặt vào trước yêu cầu về một lương tâm trong sạch để có thể trồng cây táo ra trái trong một ngày, các ông mới thực sự nhận ra sự lấm lem trong đời sống mà các ông cứ tự cho là rất thanh cao trong sạch của chính mình. Và từ đó, phần nào hiểu được tâm trạng và những khó khăn túng thiếu mà người trộm đang phải gánh chịu. Sự yếu đuối và bất toàn nơi mỗi người trong chúng ta không phải là điều xấu, nhưng nó mời gọi chúng ta phải sống trong sự cảm thông với anh chị em chung quanh. Chúa đặt để chúng ta mỗi người trong một hoàn cảnh riêng, mỗi người đều mang cho mình cả những ưu điểm lẫn khuyết điểm, điểm mạnh cũng như điểm yếu, cả sở trường lẫn sở đoản. Điều quan trọng là chúng ta phải giúp nhau vượt qua tất cả khó khăn, giới hạn của nhân tính. Ước gì những yếu đuối và giới hạn của chúng ta, cũng như của những người chúng ta gặp gỡ, làm cho mỗi người chúng ta xích lại gần nhau trong sự cảm thông và yêu thương quảng đại, để người yêu người sống để yêu nhau. Chúa Giê-xu tuy là Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn mang lấy tất cả nỗi yếu hèn của một con người để cảm thông và chia sẻ với con người trong những cái khốn cùng nhất. Ngài không hề kết án hay kết tội ngay cả đối với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Với tấm lòng nhân hậu, Ngài nói, tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu, thôi chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Ngài không hề bắt tay với tội lỗi, nhưng Ngài có trái tim cảm thông và yêu thương vô bờ đối với sự yếu đuối của con người. Chúng ta hãy luôn tỉnh thức trong việc nhận ra những yếu đuối của bản thân, đồng thời đừng có thái độ coi thường nhân phẩm của người khác khi nhìn thấy những bất toàn của họ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lặn sâu trong bản tính yếu hèn của con người để nâng chúng con lên, cho chúng con hưởng sự toàn hảo trong thiên tính của Ngài. Xin cho chúng con có một thái độ tích cực là nên biết khai thông sự thật qua những yếu đuối của chính mình cũng như của người khác. Nhờ đó, chúng con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân cũng như giúp anh chị em đạt đến sự cùng đích của sự hoàn hảo là quê trời vĩnh cửu. Amen.
Tội lỗi con, Chúa đã biết.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.